Tranh bá thiên hạ, chương 1044. Hắn không hiểu, góc truyện audio.com. Trầm Khuynh Phiến cúi đầu nhìn Phương Giải nắm tay mình, trên khóe miệng là nụ cười thỏa mãn. Vừa rồi huynh làm vậy liệu có khiến Mộc Phù tức giận hay không? Trầm Khuynh Phiến vừa đi vừa hỏi. Dù sao thực lực của Mộc Phù ở Đông Cương là không thể nghi ngờ. Huynh gần như phế đi tay chân của một người đại tu hành thông minh cảnh, còn tạo một cái động trên áo của tiểu công gia. Qua chuyện này, liệu Mộc Phù có còn coi huynh bằng hữu không? Phương Giải cười nói, qua chuyện này, người của Mộc Phù càng muốn làm bạn với ta mà thôi. Hai người vòng qua cánh rừng, đám thị vệ đang chờ ở đây. Sau khi lên ngựa tiếp tục tiến về hướng bắc, Phương Giải nói. Thái độ của hai người kia cũng là thái độ của Mộc Quảng Lăng. Người đại tu hành thông minh cảnh kia cũng chỉ là người hầu mà thôi. Chủ tử của y thấy ta không vừa mắt tất nhiên là muốn giáo huấn. Y giáo huấn, chẳng lẽ ta lại nhịn? Nếu ta thực sự nhịn thì đám người đó khó coi ta là bằng hữu, sẽ cảm thấy ta dễ bắt nạt. Trầm Khuynh Phiến như hiểu ra, lập tức gật đầu. Đi thôi, thân phận đã lộ, vậy thì không cần che giấu làm gì nữa. Phương Giải ra lệnh cho thủ hạ, đuổi theo đám người Trần Hiếu Nho, bảo bọn họ dừng lại chờ ta. Sau đó phái người tới Bắc Liêu cầu kiến đại hãn Bắc Liêu Hoàn Nhan Dũng, nói rằng Phương Giải của Hắc Kỳ quân tới chơi. Nói xong câu đó, hắn giục ngựa tăng tốc. Trầm Khuynh Phiến nhìn bóng lưng của Phương Giải, phát hiện lúc nam nhân của mình tỏ ra tự tin quả thực rất đẹp trai. Quả thực Hoàn Nhan trọng đức trôi qua không được tốt lắm, thậm chí không có tự do. Từ sau khi tới Đông Cương, vì nghi ngờ biểu hiện thân mật của Mộc Phù mà y không ít lần cãi nhau với Hoàn Nhan Dũng, khiến cho Hoàn Nhan Dũng ngày càng lãnh đạm với y. Hoàn Nhan trọng đức không tin người Hán thân mật mà không có mục đích gì. Y đã sống ở Trung Nguyên nhiều năm, rất thích tính cách rộng lượng của dân chúng Trung Nguyên, nhưng tuyệt đối không tin chính khách Trung Nguyên lại rộng lượng. Y nhớ lúc ẩn cư trong huyện thành nhỏ kia từng nghe thầy giáo nói một câu như vậy. Một chính khách sẽ không làm một chuyện không có hồi báo. Mộc Phù có thiện danh, nhưng Mộc Phù cũng là chính khách. Hoàn Nhan trọng đức rất rõ ràng, người Hán có địa vị càng cao càng không thể tin. Bởi vì người đáng tin khó mà leo lên được địa vị cao. Suy nghĩ này có chút u ám, nhưng sự thật là như vậy. Y chưa từng gặp qua bất kỳ một người nào dựa vào sự lương thiện để thăng quan, cũng chưa từng thấy qua một kẻ bề trên thể hiện lương thiện thật lòng. Điều đó không liên quan gì tới dân tộc. Hoàn Nhan trọng đức từng có kinh nghiệm sinh sống ở Trung Nguyên, cũng có kinh nghiệm sinh sống ở Thảo Nguyên. Tới thôn xóm của người Hán, một người khát nước có thể xin được một chén nước trong. Tới lều trại của một người Thảo Nguyên thì sẽ xin được một chén sữa ngựa. Phần lớn dân chúng đều là lương thiện, chỉ cần ngươi không chạm vào lợi ích của bọn họ. Đều nói người Mông Nguyên hào sảng hiếu khách, nhưng quý tộc Mông Nguyên giết người không hề chớp mắt. Tộc Bắc Liêu bị người Mông Nguyên ức hiếp nhiều năm chính là ví dụ điển hình. Cùng một đạo lý, quyền quý người Hán cũng như vậy. Thế giới này, luôn như vậy. Trên Thảo Nguyên gặp mục dân hiếu khách ngươi sẽ vui mừng, cảm thấy người trong Thảo Nguyên thật tốt. Đi được không xa, có lẽ ngươi sẽ gặp phải mã tặc giết người không chớp mắt, kẻ cầm đầu có thể chính là Góc Truyện audio.com. Mục dân vừa mới nhiệt tình chiêu đãi ngươi kia, ở thôn xóm Trung Nguyên gặp phải thôn dân hiếu khách ngươi sẽ thấy vui mừng, cảm thấy người Hán rất tốt. Nhưng khi rời khỏi cửa có lẽ ngươi sẽ bị một ai đó đập gậy vào đầu rồi lấy đi hết tiền tài của cải. Ở trong mắt của Hoàn Nhan trọng đức, thiện danh của Mộc Phù không khác thiện danh của Phật Tông Tây Vực là bao nhiêu. Còn Hoàn Nhan Dũng, mới tới Đông Cương đã nhận được rất nhiều chỗ tốt nên không cho rằng như vậy. Nhất là người của Mộc Phủ cũng không yêu cầu cái gì, ngược lại còn giúp đỡ nhiều hơn, khiến Hoàn Nhan Dũng càng tin tưởng con mình nghĩ sai. Cho nên, ông ta đã kết bái với Mộc Quảng Lăng làm huynh đệ. Vài lần Mộc Quảng Lăng tới, đều khen Hoàn Nhan trọng đức là người hiểu lễ nghi, có tài học, nhưng càng khen, Hoàn Nhan Dũng càng lãnh đạm với y. Trong suy nghĩ người Bắc Liêu, nghị luận bằng hữu sau lưng là một điều không tốt, là hành động của tiểu nhân. Ngày không lâu trước, Hoàn Nhan trọng đức lại khuyên bảo Hoàn Nhan Dũng cẩn thận với Mộc Phù. Lần này khiến cho Hoàn Nhan Dũng không nhịn được, dưới sự giận dữ đoạt hết binh quyền của Hoàn Nhan trọng đức. Đây là một sự trừng phạt nghiêm khắc khiến người ta liên tưởng rằng địa vị thái tử khó có thể bảo vệ được rồi. Ở tộc Bắc Liêu, nếu con của đại hãn không thể kế thừa hãn vị, vậy thì sẽ lựa chọn một người em trai của đại hãn để kế thừa. Mà vừa lúc Hoàn Nhan Dũng có một người em trai nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi. Vị đặc cần này mới chỉ hơn 40 tuổi, đang lúc tráng niên, hơn nữa cũng có lực ảnh hưởng nhất định trong quân đội. Sau khi tới Đông Cương, việc đầu tiên mà Hoàn Nhan trọng đức làm là nhắc nhở Hoàn Nhan Dũng cẩn thận với thiện ý của Mộc Phù. Việc thứ hai chính là muốn tổ chức lại quân đội, sau đó dốc toàn tộc xây dựng thành lũy. Người Hán không cho bọn họ một tòa thành trì, bọn họ liền tự mình xây một tòa. Chỉ khi có được một tòa thành khó công phá thì mới tính là ổn định. Việc thứ ba, y thỉnh cầu Hoàn Nhan Dũng không thể Hán hóa hoàn toàn, nhất định phải duy trì thói quen săn bắn của nam nhân. Nhưng những cái đó đều không hợp với suy nghĩ của Đại Hãn Bắc Liêu Hoàn Nhan Dũng. Nhất là không hợp với thúc thúc của y là Hoàn Nhan Khang. Lúc Hoàn Nhan Trọng Đức khuyên bảo Hoàn Nhan Dũng đã bị Hoàn Nhan Khang phản đối. Hoàn Nhan Khang nói, đầu tiên, một người tỏ thành ý với ngươi, mà ngươi lại dùng dao găm đề phòng người đó, vậy thì ngươi không chỉ mất đi một người bạn, mà ngươi sẽ không còn bạn nữa. Thứ hai, tộc Bắc Liêu mới tới Đông Cương, muốn xây dựng một tòa thành trì thì đúng là trò cười. Không nói tới người Bắc Liêu không có năng lực làm vậy, cho dù có thì một dân tộc sống trên lưng ngựa cũng không cần một thành trì để tìm cảm giác an toàn. Thứ ba, nếu như đã tới chỗ ở của người Hán rồi, vì sao còn phải kiên trì với cuộc sống lạc hậu như trước? Các nam nhân duy trì săn bắn, còn không bằng trồng thêm lương thực hoa màu. Hoàn Nhan Dũng rất tán thành với đề nghị của Hoàn Nhan Khang. Ông ta cũng cho rằng Hoàn Nhan Trọng Đức suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại Hoàn Nhan Trọng Đức phải đối mặt với tình huống là, mỗi lần Mộc Quảng Lăng tới đều ca ngợi y, cho nên Hoàn Nhan Dũng càng thêm áy náy rồi bất hòa với y. Còn Hoàn Nhan Khang luôn tìm cơ hội để chỉ ra thiếu sót của y, nói với Hoàn Nhan Dũng rằng thái tử cần tôi luyện thêm, chưa thể kế thừa hãn vị được. Nhưng Hoàn Nhan Dũng đã già, nam nhân. Góc truyện audio.com của Bắc Liêu có tuổi thọ không tính là cao, ít người có thể sống hơn 70 tuổi, bởi vì nơi đó quá lạnh, lớn tuổi sẽ không chịu được khí lạnh xâm nhập vào người. Tuổi thọ trung bình của nam tử Bắc Liêu là hơn 40 tuổi. Nữ nhân tốt hơn, tuổi thọ trung bình là 60. Đấy là không tính chết trong chiến loạn, nếu tính cả vào đó, thì tuổi thọ của nam tử Bắc Liêu còn thấp hơn. Cho nên, tộc Bắc Liêu mới là một bộ tộc âm thịnh dương suy, số lượng nữ nhân nhiều gần gấp đôi nam nhân. Hơn nữa dường như nam nhân càng ngày càng ít, sau khi tới Đông Cương, bởi vì khí hậu thay đổi quá lớn, rất nhiều người vì không quen mà sinh bệnh. Hoàn Nhan Dũng cũng là một trong số đó. May mà Mộc Phủ tìm tới rất nhiều lang trung tới chữa bệnh cho bọn họ, khiến phần lớn mọi người nhanh chóng bình phục. Người Bắc Liêu chưa từng dùng qua y dược của người Hán, tốc độ khôi phục cực kỳ nhanh. Nhưng Hoàn Nhan Dũng thì không ở trong số đó, ông ta khôi phục rất chậm, sức khỏe ngày càng yếu. Kể từ đó, Mộc Phủ càng thường xuyên lui tới, mà Hoàn Nhan Khang cũng có nhiều cơ hội nói không tốt về thái tử với Hoàn Nhan Dũng. Thoạt nhìn, Đại Hãn Bắc Liêu Hoàn Nhan Dũng đã dần mất đi hứng thú với thái tử. Cách chương.